Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: Có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người. Vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: Còn một đứa út nữa. Nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoa, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Ngươi hãy trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, sức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn tôi đi trên đồng xanh để tôi an nghỉ, nơi con suối mát ngọt tâm hồn tôi ngày lo bồi dưỡng. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Nẻo đường chính tôi đi, bao hiểm nguy tôi tâm lo gì. Có Chúa đi cùng, soi gậy ngài chở che gìn giữ. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Người dọn cố cho tôi ngay ở trước bao quân thù. Tôi Chúa đã sức dầu, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa theo tôi hoài, nơi cung thánh nhà người tôi định cư cho hết đời sống. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở lại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra. Vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế thiên hạ nói, hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Chúng tôi và con mến Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi người: Thưa thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh khiến anh mù từ khi mới sinh? Chúa Giêsu đáp: Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, ta phải làm những việc của Đấng đã sai ta. Đêm đến, không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu ta còn ở thế gian, ta là sự sáng thế gian. Nói xong, người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn lên mắt người ấy và bảo: Anh hãy đến hồ Siloe mà rửa. Chữ Siloe có nghĩa là được sai. Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói, đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói đúng hắn, lại có người bảo không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói, chính tôi đây. Họ hỏi anh, làm thế nào mắt anh được sáng? Anh ta nói, người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùng sức mắt tôi và bảo, ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy. Họ lại hỏi, ngài ở đâu? Anh thưa, tôi không biết. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hòa bùng và chữa mắt cho anh ta nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp, ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói, người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kệ khác lại rằng, làm sao một người tội lỗi làm được những phép lạ thế ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa. Còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, đó là một tiên tri. Nhưng người Do Thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà, người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy? Cha mẹ y thưa rằng, chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó, thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi. Các ông hãy hỏi nó sẽ tự thưa lấy. Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do Thái, vì người Do Thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói, nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Lúc ấy người Do Thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo, anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Phần chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi. Anh ta trả lời, nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi mù, và bây giờ tôi trông thấy. Họ hỏi anh, người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào? Anh thưa, tôi đã nói, và các ông đã nghe. Các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn là môn đệ ngài chăng? Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo, mày hãy là môn đệ của người đó đi. Còn chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến. Anh đáp, đó mới thật là điều lạ. Người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì. Họ bảo anh ta, mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo, anh có tin con Thiên Chúa không? Anh thưa ngài, nhưng người là ai để tôi tin người? Chúa Giêsu đáp, anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói, lạy ngài, tôi tin. Và anh ta sắp mình thờ lạy người. Chúa Giêsu liền nói, chính vì để luận xét mà ta đã đến thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với người, thế ra chúng tôi mù cả ư? Chúa Giêsu đáp, nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội. Nhưng các ngươi nói, chúng tôi xem thấy, nên tội các ngươi vẫn còn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta nghe nguyên chương 9 của Phúc Âm Thánh Gioan. Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Và để chứng tỏ Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh để cho biết ngài là Thiên Chúa. Và qua cái câu chuyện trong chương 9 này, chúng ta thấy trước hết là các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu, anh này phạm tội hay là cha mẹ anh ta phạm tội mà anh mù từ khi mới sinh? rồi chính những người lãnh đạo Do Thái giáo cũng nghĩ rằng mày sinh ra trong tội. Đó là cái quan niệm, những cái mù lòa, tàn tật hay bệnh hoạn là do tội. Thực sự, có những cái nó thuộc về cái tội luân lý. Người ta mù lòa, người ta bị tàn tật, hoặc là bị một cái gì đó khiếm khuyết. Đó không phải là tội luân lý của người nào hết. Ở đây chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời, không phải tội của cha mẹ nó hay là của nó, mà để cho thế gian biết có một Thiên Chúa là ánh sáng cho trần gian đang ở giữa họ. Để công việc của Chúa được tỏ ra ở nơi anh. Và Chúa đã làm một công việc, nó khác với những cái lần Chúa chữa khác. Như người mù ở Jericho, đức tin của anh đã chữa anh. Chúa không cần phải làm cái gì khác. Còn ở đây, Chúa lại lấy bùn, rồi bôi lên mắt của anh ta, rồi bảo anh ta đi rửa, mà rửa ở hồ Siloe. Đó là cái điều mà chúng ta cũng thắc mắc. Chúa chỉ cần phán một lời là anh ta được sáng mắt ngay lập tức. Nhưng ở đây, Chúa lại lấy nước miếng với bùn trộn lại và bôi vào mắt anh. Mà ngày đó lại là ngày Sắp-bát nữa. Đối với người Do Thái, ngày Sắp-bát không có đụng tới bùn đất. Không được làm cái gì nó đụng tới bùn đất. Cũng không được làm việc sát ngày Sắp-bát, tức là ngày thứ bảy của họ. Họ giữ luật rất là chặt chẽ. Còn ở đây, người mù đã để Chúa Giêsu bôi bùn vào mắt rồi đi rửa. Do đó khi anh ta được sáng mắt, thì những người gặp anh ta biết anh ta đã được bôi bùn lên mắt, thì họ đặt vấn đề ai đã làm điều đó. Và họ khám phá ra Chúa Giêsu đã làm điều đó trong ngày Sắp-bát. Cho nên vấn đề mới đưa đến các người lãnh đạo Do Thái giáo ở Jerusalem. Và để điều tra cẩn thận, người mù này có phải là mù từ lúc mới sinh hay không? Thì họ đã đòi cha mẹ anh ta đến. Và khi cha mẹ đến, thì không có dám nói sự thật, chỉ có xác nhận là anh ta là con cái. Và mù từ lúc mới sinh là đúng. Bây giờ làm sao được lành? Thì cha mẹ sợ bị trục xuất ra khỏi hội đường mà để cho người con trả lời. Bây giờ nó lớn rồi, các ông hỏi nó. Cha mẹ chỉ xác nhận nó bị mù từ lúc mới sinh. Và bây giờ đến phiên anh ta được gọi vào. Và chúng ta thấy lần trước thì anh biết thiên hạ gọi là Giêsu. Bây giờ khi vào với những người lãnh đạo Do Thái giáo, thì anh đã nói rõ, nếu mà một người tội lỗi thì làm sao có thể làm được một cái việc là mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Người đó nếu không đến từ Thiên Chúa thì làm sao có thể làm được cái điều lạ lùng này. Cho nên bước tiếng của đức tin của ông đã tiến lên một bước nữa, là ông tin là Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo nghĩ rằng người phạm tội ngày Sắp-bát thì không thể đến từ Thiên Chúa được. Ý niệm giữ ngày Sắp-bát như thế nào là vấn đề khác. Ở đây, cái lý luận của những người lãnh đạo Do Thái giáo là Chúa Giêsu đã không giữ luật ngày Sắp-bát cho nên không đến từ Thiên Chúa. Còn người mù thì xác nhận qua việc làm của Chúa Giêsu, qua quyền năng của Ngài như vậy, Ngài phải đến từ Thiên Chúa. Rồi bước thứ ba là khi anh bị đuổi ra ngoài thì anh gặp được Chúa Giêsu. Và Chúa mời gọi anh ta một bước tiến hơn nữa. anh có tin vào Con Thiên Chúa không? Và cuối cùng, anh đã tuyên xưng niềm tin, lạy Ngài tôi tin. Từ một người mù về thể lý, không thấy, không rõ về Chúa Giê-xu, bây giờ anh đi tới cái niềm tin xác nhận Chúa Giê-xu là Con Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu đưa tới cái kết luận là người mù lòa không xem thấy thì được xem thấy. Còn cái người sáng mắt thì lại trở nên mù. Và như vậy là đụng chạm đến những người biệt phái. Và họ đã đặt vấn đề với Chúa Giê-xu. Thế là chúng tôi mù cả ư? Và Chúa Giê-xu nói rõ, nếu mà họ nhận là họ mù thì không có tội. Ở đây họ nhận họ sáng mắt mà họ lại không thấy, thì cái tội của họ vẫn còn nằm yên ở đó. Cho nên vấn đề không phải là tội hay không tội, tội của cha mẹ người mù hay tội của người mù, không phải vấn đề nằm ở đó. Và có rất nhiều người sinh ra đã bị dị tật, bị mù lòa, hoặc là bị những cái chứng bệnh mà không phát triển được. Nếu nói về những đau khổ hoặc là tội lỗi thì không phải là tội lỗi của ai. Đứa bé chắc chắn là không có tội gì hết, bởi vì nó chưa có khả năng để phạm tội. Nó chỉ mắc cái tội chung là cái tội nguyên tổ thôi. Và dĩ nhiên, những đứa bé nó bị giới hạn về kiến thức, về hiểu biết bởi những dị tật, thì những em bé đó, nó hoàn toàn khác với những người bình thường. Và Chúa cũng xét xử nó một cách khác, vì Chúa là tình yêu. Và những cái cảm nhận về đau khổ hay hạnh phúc, nó cũng nằm ở mức độ khác. Vì nó không biết, cho nên nó không có ao ước. Một khi ao ước mà không được, thì người ta mới khổ. Nhưng cũng có những cái do tội lỗi của con người, mình phạm tội, thì mình gây ra đau khổ cho người khác và cho chính mình. Chẳng hạn như cướp của giết người, thì gây ra chết chóc cho người khác, rồi chính mình cũng bị luồn bắt và bị bỏ vào tù. Thì đó là những cái tội về luân lý. Còn những cái bệnh tật do bẩm sinh, có thể vì thuốc ngừa thai, hoặc là vì thiếu kiến thức, uống sai thuốc, ảnh hưởng tới em bé. Nên cái đó là những cái khiếm khuyết. Hoặc là những cái mà người ta biết được mà người ta vẫn cứ tiếp tục làm, thì cái đó lại một bước khác nữa. Ở đây chúng ta không có thời gian để bàn sâu về những sự dữ ở trần gian. Nhưng chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, là bắt đầu cuộc sống ở trần gian, nhưng không phải kết thúc ở đây. Thì tất cả mọi cái đều có câu trả lời rõ ràng cho từng người chúng ta. Và ở đây, người mù đã có một đức tin đi từng bước một, từ ông Giê-xu cho tới người đó thuộc về Thiên Chúa, và cuối cùng nhận ra Ngài là Con Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta cũng nhìn thấy tất cả chúng ta đang ở trong thế giới này. Nếu chúng ta không có con mắt đức tin, không cùng một cái nhìn của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ chỉ ở trong cái lẩn quẩn tranh chấp nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú, những cái chóng qua của trần gian. Còn khi chúng ta sống và nhìn thấy bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ lựa chọn những gì cao hơn và xa hơn, để chúng ta không bị mù lòa về tâm linh, mù lòa về tâm lý. Đó là những cái quan trọng, để chúng ta có thể được bình an và hạnh phúc khi chúng ta lựa chọn đúng, là lựa chọn chính Chúa Giê-xu Ki-tô là Con Thiên Chúa, là ánh sáng cho trần gian. Lời Ngài dẫn đưa chúng ta tới bình an và hạnh phúc đời này và đời sau. Cho nên ý thức cái sự thật về đời người chúng ta chúng ta đến với Chúa Giêsu là ánh sáng cho trần gian. Ngài mở mắt cho người mù thể xác, để xin Ngài cũng mở mắt tâm linh cho từng người chúng ta, và chúng ta biết những gì giá trị cho cuộc sống vĩnh cửu, và chúng ta lựa chọn Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, là nguồn chân lý, là nguồn hạnh phúc và là nguồn sự sống cho từng người chúng ta. Amen.
Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Về với Ngài vì con đây tội lỗi, về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến yêu. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ an vui. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên